Buổi nói chuyện ngày 25 tháng 11 năm 1993. Bát Nhã Tâm Kinh. Chúng ta đã biết qua sự tương tác của căn trần thức tạo thành một chuỗi các biến hành tâm sở, làm nền tảng phát sinh sự vận hành của ngũ uẩn. Tiến trình tâm sinh vật lý, thập nhị nhân duyên và nhiều hoạt động khác trong diễn trình của sự sống. Từ đó chân lý tứ diệu đế được giác ngộ và mọi người có thể giải thoát khỏi luân hồi sinh tử, mộng tưởng đảo điên. Tất cả những điều này là những chủ đề nòng cốt được nêu lên trong Bát Nhã Tâm Kinh. Vậy chúng ta hãy trở lại kinh Bát Nhã để xem chư tổ muốn truyền đạt điều gì mà các ngài đã liễu ngộ từ Phật Pháp. Quán Tự Tại Bồ Tát. Người ta thường giải thích Quán Tự Tại là một nhân vật là Đức Quán Thế Âm. Nhưng thật ra, Đức Quán Thế Âm cũng là một nhân vật biểu tượng. Ở đây lại không nói là Quán Thế Âm mà gọi là Quán Tự Tại. Cho nên dù Quán Tự Tại có là một biểu tượng đi nữa, thì ngay trên ngôn ngữ cũng đã hàm một ý nghĩa. Quán tức là soi chiếu, tự tại là trọn vẹn chính mình, trọn vẹn nơi tự thân, trọn vẹn với cái thực tại đang là, cái hiện hữu tại đây và bây giờ. Ở nơi chính mình đây nghĩa là ở nơi căn trần và thức này. Sáu căn cộng sáu trần cộng sáu thức. Quán tự tại không có nghĩa là cứ dòm vô bên trong mình đâu. Có nhiều người tưởng lầm hồi quang phản chiếu là quay vô bên trong mình, là tuyệt đối nội quán. Không phải thế. Quán tự tại là soi chiếu từ nơi sự sống đang vận hành, tức là toàn bộ căn trần thức, khổ lạc xả, vân vân. Đó là quán tự tại. Dụng ngữ quán tự tại rất hay. Thiền tông thì dùng từ kiến tánh. Mặc dù kiến tánh là đúng, nhưng chữ kiến tánh có thể gợi lên một ý niệm sai. Bởi vì kiến tánh thì người ta dễ nghĩ không kiến tướng, kiến dụng, kiến thể, kiến nhân, kiến quả hay sao? Kiến tánh theo thiền tông thật ra bao gồm tất cả các kiến ấy, là toàn diện chứ không phải tánh, với nghĩa là bản thể trong bản thể luận ngoại đạo. Có người tham công án để mong đạt được bản thể vĩnh hằng gì đó là thường kiến rồi. Không phải đâu. Có hay không, cái bản thể vĩnh hằng ấy thì vẫn kiến tánh như thường. Vậy nói quán tự tại hay hơn, chính xác hơn. Tự tại bao hàm tánh, tướng, thể, dụng. Còn nói kiến tánh dễ bị lầm tưởng là sẽ kiến được một cái tánh gì đó. Kiến tánh của thiền tông là thấy pháp đúng như bản chất đích thực của pháp, hay trả pháp về với tự tánh bản nguyên của pháp, không phải tánh đối lập với tướng trong cái nhìn nhị nguyên đối đãi. Cho nên quán tự tại chính là soi chiếu toàn bộ sự tương giao ngay nơi sự sống đang vận hành. Bồ Tát. Bồ Tát là Bodhisattva, thường âm là Bồ Đề Tát Đỏa. Bodhi là tuệ giác, Sattva là hữu tình, người Trung Hoa dịch là giác hữu tình và hữu tình giác, tức là người đang học hạnh tự giác giác tha. Người có tuệ giác, sống với tuệ giác hoặc tu hành bằng tuệ giác là người tự giác. Người tự mình có tuệ giác và chỉ cho người khác biết sử dụng tuệ giác của họ là người giác tha. Giác tha thường dễ bị lạm dụng, trở thành nghĩa cứu rỗi của Thượng Đế hoặc Thần Linh, khiến người ta ỷ lại vào tha lực, trong khi Phật dạy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Nghĩa là muốn giác tha, trước tiên phải tự giác. Tự giác cũng bị hiểu lầm là hành động ích kỷ. Thật ra bất cứ ai đạt đến tự giác đều có giác tha tùy theo công hạnh. Mục đích cuối cùng của đạo Phật là thành Phật, dù là thanh văn Phật, độc giác Phật hay toàn giác Phật, cho nên tu thanh văn, độc giác hay toàn giác đều là Bồ Tát cả. Trong đạo Phật không bao giờ có người giác ngộ mà còn ích kỷ, bởi vì ích kỷ thuộc bất thiện mà người giác ngộ đã vượt qua cả thiện lẫn bất thiện rồi. Hơn nữa, thanh văn Phật, độc giác Phật hay toàn giác Phật đều tu ba la mật cả. Bậc thanh văn Phật phải thành tựu 10 parami, bậc độc giác Phật phải thành tựu 10 upaparami và bậc toàn giác Phật phải thành tựu 10 paramattha parami, nghĩa là công hạnh dụng của Phật toàn giác nhiều hơn, chứ không phải thanh văn giác và độc giác không có giác tha. Chúng ta không thể tưởng tượng được rằng một người hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa và chiếu kiến ngũ uẩn giai không lại là ích kỷ. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không thì chẳng còn một tí tẹo nào cho bản ngã sinh khởi, phải không? Người mà đã thấy rõ sự thật rồi, đã sống với sự thật ấy, lại còn chỉ cho người khác sống với sự thật ấy là Bồ Tát đích thực rồi. Ngài Punya, một vị thanh văn vào thời Đức Phật còn tại thế, đã tình nguyện đến xứ Suna Paranta, Hoằng Pháp, bất chấp mọi tình huống nguy hiểm đến tính mạng, thì thanh văn đâu phải là ích kỷ. Đức Phật cũng dạy các vị thanh văn chia ra nhiều hướng để truyền thuyết con đường giác ngộ, vì lợi ích chúng sinh, vì sự an lạc cho đời, thì thanh văn cũng có lòng vị tha vậy. Bồ Tát đích thực không có đeo lon, không có đẳng cấp, không cần bất kỳ một nhãn hiệu nào. Người giác ngộ ví như mặt trời. Mặt trời thì chiếu sáng, đó là chức năng của mặt trời. Những vị đã giác ngộ giúp khai ngộ cho người khác là điều tự nhiên, là chuyện đương nhiên. Như vậy, ai tự hành đúng đắn theo đạo giác ngộ thì cũng đều là Bồ Tát cả. Có người hỏi, người ta thường nói tu thanh văn khác, tu Bồ Tát khác, chúng ta nên hiểu ra sao? Thật ra hồi nãy chúng ta đã nói rồi, người nào đang tu đúng theo giáo pháp của Đức Phật đều là thanh văn cả. Và vì họ đang theo con đường giác ngộ, nên cũng đều là Bồ Tát cả. Nhưng Bồ Tát có ba bậc, Bồ Tát hạnh thanh văn, Bồ Tát hạnh độc giác và Bồ Tát hạnh toàn giác. Cả ba bậc đều cùng tu ba la mật, đều giác ngộ giải thoát như nhau, đều có thể tướng dụng hoàn hảo. Nhưng bậc thanh văn chủ về thể, bậc độc giác chủ về tướng, bậc toàn giác chủ về dụng. Như vậy nói ba bậc là nói theo dụng hạnh, nhưng cùng một thể giải thoát, đó là vô sinh. Vô sinh là bổn lai thanh tịnh, là ân đức A-la-hán của chư Phật. Người ta thường hiểu lầm quả vị A-la-hán để dành cho thanh văn. Thật ra tuy nói Phật thanh văn, Phật độc giác và Phật toàn giác là nói theo dụng hạnh, chứ cả ba đều cùng là A-la-hán, cùng là Phật. Ví như cùng tốt nghiệp bác sĩ, nhưng người thì đi dạy y khoa, người thì đi chữa bệnh, người lại làm phòng thí nghiệm vân vân, công dụng khác nhau nhưng cũng là bác sĩ. Xin hỏi vì sao thầy lại nói ai giác ngộ cũng đều là thanh văn cả? Đúng vậy, ví như một ông bác sĩ đang dạy học thì gọi là giáo sư, còn những người học y khoa đang tốt nghiệp thì gọi là sinh viên bác sĩ. Sự thật ai cũng là bác sĩ cả, mà một bên là bác sĩ thầy, một bên là bác sĩ trò vậy thôi. Và ông bác sĩ giáo sư cũng đã từng là bác sĩ sinh viên, chứ đâu phải tự nhiên mà có. Bác sĩ giáo sư ví như Phật toàn giác, bác sĩ sinh viên ví như Phật thanh văn, người giác ngộ nhờ được người khác khai thị thì gọi là thanh văn giác. Chúng ta đều là những người đang học Phật Pháp, nhờ Phật Pháp khai ngộ, nhờ chư thầy tổ khai thị thì xấu hổ gì mà không dám nhận mình là thanh văn. Các vị có đọc bài kinh Sambuddhe, chư Phật toàn giác không? Trong bài kinh có khẳng định rằng bậc toàn giác hạnh trí tuệ như Đức Bổn Sư Thích Ca của chúng ta đã từng nghe Pháp của 512.000 vị toàn giác quá khứ và cuối cùng được 28 vị toàn giác thọ ký từ Phật Nhiên Đăng cho đến Phật Ca Diếp. Như vậy Phật toàn giác cũng đã từng nghe Pháp Savaka, nghĩa là thanh văn. Bậc toàn giác hạnh tinh tấn và đức tin lại còn học đạo kiểu thanh văn nhiều hơn gấp đôi, gấp ba lần như vậy nữa. Vậy đừng chấp danh từ. Chúng ta không thể hiểu nổi mật hạnh Bồ Tát làm thanh văn và thanh văn làm Phật đâu. Đừng lạm bàn mà mang tội vô ích. Hành là thực hành. Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa phát xuất từ Gambhira Panya Paramita, tức là trí tuệ sâu xa đến bờ kia, trí tuệ đáo bỉ ngạn. Trước hết ta hãy xem bài kệ của Đức Phật trong kinh Pháp Cú, rồi so sánh với vài đoạn kinh văn trong Bát Nhã. Sabbe Sankhara Anicchati, Sabbe Sankhara Chadukhati, Sabbe Dhamma Anattati, Yada Panyaya Pasati, Atha Nibidati Dukhe, Esa Mago Visuddhiya, nghĩa là tất cả hành vô thường, tất cả hành là khổ, tất cả pháp vô ngã. Khi trí tuệ Bát Nhã quán chiếu, ắt thoát ly khổ não, đó là thanh tịnh đạo. Sankhara trong câu 1 là hữu vi hay hành, tức là các pháp duyên khởi trong thế giới tự nhiên, cho nên là vô thường, anicca. Sankhara trong câu 2 ám chỉ hành trong hạnh uẩn, nghĩa là tâm tạo tác các nghiệp, cho nên là khổ, dukkha. Vậy hai loại hành này hợp lại chính là ngũ uẩn. Pháp Dhamma trong câu 3 bao gồm cả pháp hữu vi, hai loại hành trên, và vô vi, niết bàn, ngoại pháp và nội pháp đều là vô ngã, anatta. Lát nữa chúng ta sẽ trở lại vấn đề này. Panyaya Pasati là thấy hoặc quán chiếu, chiếu kiến bằng trí tuệ Bát Nhã. Dukkha ở đây có nghĩa là khổ đế. Khổ đế không chỉ là khổ thọ, mà bao hàm tất cả các cảm thọ, khổ, lạc, hỷ, soma, nasa, ưu, xả, hoặc các cảm thọ thanh lương hơn như hỷ, piti, lạc, xả trong các trạng thái thiền định hữu sắc và vô sắc. Vậy dukkha là cảm giác hàm tính dễ biến hoại, ảo hóa, maya, hư huyễn, không thật, nên chỉ là ảo giác, đồng thời cũng có nghĩa là trống rỗng, vô ích, dễ nhàm chán, khó vừa ý, khó kham nhẫn, tóm lại là bất an. Nibindati có nghĩa là thoát ly hay nhàm chán. Nhàm chán ở đây không có nghĩa là chán chường vì thất vọng hay chán ngán vì quá dư thừa, mà bởi vì đã thấy vô ích, ảo hóa, nên không còn ham mê tìm kiếm nữa. Chúng ta cũng biết khổ theo nghĩa khổ thọ, đau đớn nhiệt não, nhưng không biết rằng niềm hy vọng tìm được cái lạc hoặc đam mê chìm đắm trong lạc chính là nguyên nhân sinh ra khổ, nên vẫn tiếp tục hy vọng tầm cầu và chìm đắm. Người thấy dục giới là khổ thì tìm cầu cõi sắc giới. Người thấy sắc giới là khổ thì tìm kiếm cõi vô sắc. Khi quá mệt mỏi với sự thất bại trong tìm kiếm, chúng ta có thể chán chường thất chí, chứ không khi nào thật sự nhàm chán thoát ly. Chỉ có bậc trí thật sự, thấy tam giới bất an như nhà lửa, mới có thể nhàm chán thoát ly, không còn ham mê, chìm đắm. Ê sa là đó, mago là con đường, visuddhi là thanh tịnh. Esamago Visuddhiya, đó là con đường thanh tịnh, con đường giác ngộ giải thoát. Đến đây chúng ta so sánh lời Phật dạy trong kinh Pháp Cú trên với câu hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Trong kinh Bát Nhã thì giống nhau như đúc, đúng không? Cả hai đều nhấn mạnh những trọng điểm như ngũ uẩn, quán chiếu, bát nhã, thoát ly khổ như nhau. Kinh Dhammapada, Đức Phật dạy chúng ta dùng bát nhã để thấy rõ ngũ uẩn là vô thường, khổ, không, vô ngã. Kinh Bát Nhã, Tổ cũng nhắm vào chỗ lấy bát nhã để soi thấy ngũ uẩn là không. Vậy chúng ta có thể thấy ngay là con đường xuyên suốt chung nhất của tinh thần Phật giáo, từ nguyên thủy đến phát triển không có gì sai khác. Trở lại Sankhara là hữu vi hay hành. Hành có hai loại như đã nói qua. Bây giờ chúng ta nhắc lại cho rõ để khỏi nhầm lẫn. Hành thứ nhất là thế giới trùng trùng duyên khởi tự nhiên, chúng ta tạm đặt tên là hành tự nhiên, như đất đá, cỏ cây, vân vân, hầu hết thuộc sắc pháp do tứ đại duyên hợp mà thành. Trong đó không những có sắc, thanh, hương, vị, xúc thuộc vật lý, mà còn có cả mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sở, y, căn thuộc sinh lý. Đặc biệt có một số danh pháp như các tâm và tâm sở vô nhân cũng thuộc loại hành này. Hành này có duyên hợp thì sinh, duyên tan thì diệt, nên có tánh vô thường sinh diệt như kinh đã dạy. Chư hành vô thường, sinh diệt là tánh, và duy thức gọi là y tha khởi tánh hoặc sinh vô tánh như chúng ta đã nói trước đây. Hành thứ hai là thế giới tạo tác chủ quan nội tại thuộc danh pháp, chúng ta tạm đặt tên là hành tạo tác. Như các tâm sở, tham, sân, si, vân vân, cũng do duyên hợp mà sinh, duyên tan mà diệt. Như khi có xúc, thọ, tưởng, tư và các nhóm tâm sở tương ưng hợp lại, thì một tâm hiện khởi. Khi hết duyên thì biến mất hoặc chìm vào Bhavanga. Tuy nhiên sự kết hợp danh pháp này cũng có một số trường hợp tự nhiên. Vô nhân dị thục, không chủ quan, không cố ý tạo tác nên nó có tính chất như loại hành tự nhiên. Hành thứ hai nhấn mạnh tính chất tạo tác. Nói rõ hơn là tạo nghiệp thiện ác, nên không những vô thường mà chính yếu là tạo ra phiền não khổ đau. Đó là lý do tại sao câu kệ thứ hai lại dạy Sabe Sankhara Cha Dukkati, và duy thức gọi đó là biến kế sở chấp tánh hoặc tướng vô tánh. Loại hành thứ hai này mới là vấn đề. Nó chính là hành uẩn trong ngũ uẩn và hành ái thủ hữu trong thập nhị nhân duyên. Hành này đóng vai trò chính trong việc tạo tác luân hồi sinh tử hoặc nghiệp thiện ác trong ba cõi sáu đường. Vậy hành này hoạt động như thế nào? Ví dụ, khi chúng ta nhìn một người, một đối tượng mà để cho vô minh chi phối, thì hành quá khứ, xung động từ vô thức sẽ xuất hiện dưới hình thức tưởng, hợp tác với hành, hiện tại để biến tướng người ấy, đối tượng ấy theo kinh nghiệm của bản ngã chúng ta. Giả sử chúng ta là A và đối tượng là B, khi A tương quan với B qua tưởng, hành, A bị vong thân để tự mặc cho mình một bản ngã A phẩy. Bản ngã A phẩy dĩ nhiên chủ quan nên nhìn đối tượng B cũng biến thành B phẩy. Nguyên gốc A đưa đến B, biến tướng A phẩy đưa đến B phẩy qua sự xử lý của tưởng hành. Tưởng là một trợ thủ đắc lực của hành, nhưng vẫn thụ động vì lệ thuộc vào quá khứ. Hành mới đóng vai trò chủ động trong việc tạo ra biến tướng này. Khi tưởng được hành xen vào xử lý, thì cả chủ thể lẫn đối tượng đều bị biến dạng hết, không còn đúng nguyên gốc, thực tánh nữa, phải không? Điều này rất vi tế và cũng rất phức tạp. Những thảm kịch trần gian chính là phát xuất từ hành này, nên Đức Phật dạy, chư hành là khổ. Vậy trong đời sống hàng ngày, chúng ta cần phải chiêm nghiệm xem là đã thấy, nghe, biết với thực tánh bản nguyên giữa A và B hay chỉ là mối quan hệ giữa những biến tướng A phẩy và B phẩy. Đó là một khám phá quan trọng trên đường giác ngộ giải thoát. Đó là mới phần bên A tự biến thành A phẩy, còn B thì sao? Nếu A phẩy thấy B ra B phẩy, thì B cũng tự biến mình thành B2 phẩy và B2 phẩy lại thấy A thành A2 phẩy. Vì bao giờ cũng vậy, chủ quan của mình và người khác nhau rất xa, phải không? Nguyên gốc A đưa đến B, chủ quan bên A, A phẩy đưa đến B phẩy, chủ quan bên B, A2 phẩy được dẫn đến từ B2 phẩy. Sự biến đổi từ A ra A phẩy, A2 phẩy và từ B ra B phẩy, B2 phẩy, vân vân, nói lên tính chất hư huyễn, không thực của ảo kiến, ảo tưởng, vọng thức chủ quan, từ tưởng, hành nhào nặn ra. Tưởng và hành thì vô thường, còn ảo ảnh mà chúng tạo ra thì có vẻ như vô thường, nhưng thực ra nó không có thật thì làm sao có tánh vô thường được. Chính hành hay tư tưởng tạo ra bản ngã và khổ đau. Trong A và B vốn không có ngã, ngã sở, nhưng trong A phẩy, A2 phẩy, B phẩy, B2 phẩy, ý niệm bản ngã bắt đầu xuất hiện cùng với những chuỗi phản ứng của ngũ uẩn và phiền não khổ đau cũng từ đó phát sinh. Từ tham qua sân, từ thương đến ghét, đó là vô thường biến đổi của hành chủ quan làm nảy sinh ra sầu, bi, khổ, ưu, não, lạc, hỷ, vân vân. Còn A và B là bản nguyên của chủ thể và đối tượng khi chưa bị tưởng hành can thiệp vào thì có vô thường biến đổi không? Dĩ nhiên A và B khi ở trạng thái tự nhiên không phải là hành tạo tác nhưng vẫn là hành tự nhiên cho nên vẫn có biến đổi vô thường nhưng là khách quan theo định luật tự nhiên nên thuộc thực tánh pháp Paramattha trong khi A phẩy A2 phẩy, vân vân là biến tướng do tâm lý chủ quan, nên không có thực tánh, chỉ là khái niệm thuộc chế định pháp Panyati Dhamma mà thôi. Tuy chúng là pháp chế định, hư huyễn không thật, nhưng lại chính là đầu mối của sinh tử luân hồi. Hành là nhân chính tạo ra ngũ uẩn mới, dòng duyên khởi mới. Nếu hóa giải được sự tác nghiệp của hành là vượt khỏi tam giới, là thoát ra luân hồi sinh tử đến bờ kia và vượt qua mọi khổ ách. Sở dĩ hành tạo tác được là do vô minh. Trong dòng luân hồi thập nhị nhân duyên, hễ vô minh diệt là hành diệt, và toàn bộ dòng luân hồi không còn duyên sinh được nữa. Như vậy khi trí tuệ, tri kiến như thật soi chiếu, thì tưởng hành không còn biến A thành A phẩy, A hai phẩy, không thấy B thành B phẩy, B hai phẩy được nữa. Nghĩa là toàn bộ A phẩy, A hai phẩy, B hai phẩy biến mất. Đó chính là qua bờ bên kia, Paramita, là đáo bỉ ngạn. Vì vậy trí tuệ này gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vậy khi hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa mà thấy rõ ngũ uẩn chỉ do hành điều động chi phối, vẽ vời thêm thắt, chỉ là ảo giác, ảo tưởng, vọng động, biến kế, sở chấp, tức là thấy toàn bộ sự chồng chất rối ren ấy vốn không, thì lập tức chấm dứt toàn bộ khổ não. Cho nên nói chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.